Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục pháp hành thiền hiện hành hay là thiền hiện hành. Chiều hôm qua chúng ta học được bao nhiêu vấn đề ở trong cái thiền hiện hành rồi, của tính chủng tính rồi. Chúng ta nói về Bồ Tát Thừa thiết lập trên nền tảng của tâm Bồ Đề, phải không? Tâm Bồ Đề hay Phật tính hay là Tự Tánh Thanh Tịnh hay là Như Lai Tạng Tính, nó cùng nhau một ý nghĩa, nhưng mà cách diễn đạt cái ý nghĩa đó nó có khác nhau, là tùy theo cái diễn đạt của các kinh điển. Phật đạo lấy cái gì để khẳng định? Để khi nào chúng ta làm xong công việc gì thì chúng ta cầu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Như vậy là Phật đạo được khẳng định từ cái điểm nào, từ cái gì? Quý thầy quý cô biết rằng nếu không có tâm Bồ Đề là không có Phật đạo. Không có tâm Bồ Đề là không có đạo Phật. Cho nên đạo Phật tồn tại là tồn tại từ nơi tâm Bồ Đề của hết thảy chúng sinh. Và đạo Phật phát triển là phát triển từ nơi cái tâm Bồ Đề của hết thảy chúng sinh mà phát triển ra. Đó mới là cứu cánh của đạo Phật. Còn tất cả những cái khác mà gọi là đạo Phật á, nó chỉ là phương tiện thôi. Cái cứu cánh của đạo Phật chính là Phật tính, là Như Lai Tạng tính, là tâm Bồ Đề, hay là Bồ Đề tâm tính đó. Và phát triển đạo Phật là phát hiện Phật tính, phát hiện Như Lai Tạng tính, phát hiện Bồ Đề tâm tính, phát hiện Tự Tánh Thanh Tịnh hay Tự Tánh Niết Bàn, và làm cho cái tính ấy nó sáng ra, nó không bị che khuất bởi hai loại phiền não chướng và sở trí chướng. Quý thầy quý cô nắm được cái điều này chưa? Cho nên đó là cái cốt tủy của đạo Phật đó. Và mình làm cái gì cũng dựa vào cái tâm Bồ Đề mà làm, thì mình sẽ không bao giờ lạc được. Vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta rằng vong thức Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Quên mất tâm Bồ Đề mà thực hành các thiện pháp, đó chỉ là hoạt động của ma, của ma quân. Đó là hành động của ma quân, chứ không phải là của người đi trên Phật đạo và ở trong Phật đạo và phát triển Phật đạo đến với muôn loài chúng sinh. Câu vong thức Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp, quý thầy quý cô có thuộc không? Thuộc không? Đó là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta đi đúng với Phật pháp. Vong thức Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Đây là Kinh Hoa Nghiêm. Chữ vong đây có nghĩa là mất. Thức này là thức niệm đó, mà cũng là mất. Vong thức Bồ Đề tâm, quên mất tâm Bồ Đề mà tu tập các cái thiện pháp, đó chỉ là cái hành động của ma quân. đó chỉ là cái nghiệp của ma. Như vậy là mình đừng quên tâm Bồ Đề mà hành động, mà tu tập các thiện pháp, thì tất cả những cái thiện pháp đó, tất cả những hành động đó là hành động của Phật, hành động của đệ tử Phật. Cho nên Phật luôn luôn ở trong cái chánh niệm tỉnh giác, ở trong cái chánh biến tri, ở trong cái chánh biến giác, ở trong cái tâm từ bi mà biểu hiện mọi cái hành hoạt của mình, cái hành nguyện của mình để mà cứu độ chúng sinh. Làm cái gì Phật không bao giờ rời cái tâm Bồ Đề, tức là không bao giờ rời cái chánh biến giác, cái chánh biến tri, cái toàn giác. Vì vậy mà gọi là Phật. Cho nên cái chữ Phật được dịch là toàn giác là vậy, hay là chánh biến giác là vậy, chánh biến tri là vậy. Mà mỗi ngày mình có một sự giác ngộ từng phần, tức là mình đang đi trên con đường dẫn tới sự giác ngộ hoàn toàn. Mà ngày đó mình không có cái gì gọi là tỉnh giác hết, không có gì gọi là chánh niệm hết. Ngày đó mình buông lông, thì xem như ngày đó mình đang làm mọi công việc cho ai? À, cho ma quân. Cho ma quân. Làm việc cho ma quân thì có cái lợi ích gì mà hồi hướng cho chúng sinh? Mình phải làm việc từ nó cái tâm Bồ Đề, làm việc cho cái sự nghiệp giác ngộ của mình và của chúng sinh, thì khi đó mới có công đức để mà hồi hướng cho tất cả. Trong đó có cha mẹ, có tổ tiên của chúng ta, có thầy tổ của chúng ta, có giang sơn tổ quốc của chúng ta, có muôn loài chúng sinh của chúng ta. Còn nếu chúng ta không có một thiện pháp nào thì lấy cái gì mà hồi hướng? Cho nên thiện pháp không thể đi từ nơi cái thất Bồ Đề tâm. Vong thất Bồ Đề tâm thì không có thiện pháp trong mọi cái hành hoạt của mình. Đó. Cho nên đối với năm thừa, Bồ Đề tâm làm cái nền tảng để cho nhân thừa hành động, hoạt động, tu luyện, thì chúng ta tu luyện nhân thừa này mới có được công đức để mà đi tới về Phật đạo và hồi hướng cái công đức này cho hết thảy chúng sinh, và mong rằng tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Cho nên khi mình ăn cơm, mình phải ăn ở trong chánh niệm, ở trong tỉnh giác. Đó là mình đang ăn từng phần hay toàn phần đối với Bồ Đề tâm của chúng ta. Và trong cái Bồ Đề tâm đó, mình phát hiện ra và nó làm cho nó khởi dậy cái diệu dụng của nó qua cái hành và nguyện đó. Cho nên mình ăn cơm, uống nước, mặc áo, tụng kinh, lại Phật, ngồi thiền, trì chú, niệm Phật, suốt quét mọi công việc, không rời cái tâm Bồ Đề của chúng ta mà hành hoạt, thì mọi cái việc đó là đều có công đức để trang nghiêm cái phước đức cho tự thân chúng ta và trang nghiêm cái cảnh mà chúng ta đang hiện hữu. Thì tịnh độ tha phương nó cũng có mặt với cái tịnh độ từ tâm của chúng ta. Như vậy mình ăn cơm, uống nước ở trong cõi người. Ở trong cõi người thì mình phải sống theo cách của con người, nhưng mà làm con người cao thượng, một con người có cái hành trí thượng. Như trong kinh Thánh Cầu mà Đức Thế Tôn chúng ta đã nói, vì sao mà xuất gia? Vì mong cầu một đời sống trí thượng, vì mong cầu một đời sống cao thượng, vì mong cầu một đời sống đem lại lợi ích cho đa số, cho chúng sinh mà xuất gia. Cho nên đời sống người xuất gia nó rộng lớn như hư không. Cho nên mình cũng từ nó con người mà ý thức được những gì cần làm và những gì không đáng làm. Cái mà làm cho mình càng ngày càng trở nên thấp kém thì không nên làm. Không nên làm bất cứ ở đâu và không nên làm bất cứ lúc nào với ai. Và điều đáng làm để cho mình trở thành đời sống cao thượng, một đời sống của người xuất gia có ý nghĩa, thì điều đáng làm ấy ta có thể làm bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ với ai, bất cứ việc gì. Thì mỗi cái động tác làm đó nó đẩy mình đi tới một cái phẩm vị cao quý mà không ai có thể kéo mình lui được. Còn nếu chúng ta mà quên cái tâm Bồ Đề, có nghĩa là quên mất cái chí nguyện xuất gia của chúng ta, thì mọi việc làm của chúng ta càng đẩy chúng ta đi xuống cái chỗ thấp kém. Bồ Đề tâm cộng với thiên thừa thì tức khắc thập thiện nghiệp đạo trở thành ra thập thiện giới. Cái đạo đức tự nhiên của trời người trở thành ra đạo đức của đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ. Cho nên thọ thập thiện giới phải trao truyền cái Bồ Đề tâm và khuyến khích giới tự phát khởi tâm Bồ Đề trước khi trao giới. Đó, thì thập thiện nghiệp đạo liền trở thành ra thập thiện giới. Từ nó cái phước báo hữu lậu của trời người trở thành ra cái nhân tố để trở thành ra cái phước báo vô lậu giải thoát của bậc thánh. Và có như vậy thì chúng ta mới đi tới được với Phật đạo. Còn không thì mình vẫn ở trong thiên đạo mà thôi. Nếu là hành thập thiện một cách đơn thuần, có hiểu không? Có phước báo năm trời của vô sắc giới, phước báo làm trời của sắc giới, phước báo làm trời của dục giới, phước báo làm chuyển luân thánh vương, hai quốc vương, phước báo giàu có. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là cái phước báo hữu lậu sinh tử mà thôi. Nhớ không? Vì sao mà như vậy? Là bởi vì nó chỉ đơn thuần thập thiện nghiệp đạo mà không phải là thập thiện giới. Mà muốn thập thiện nghiệp đạo trở thành ra thập thiện giới thì nó phải được thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề tâm. Đó. Thì có như vậy thì mình mới đi trên con đường gọi là Đức Phật quá khứ đã đi, chư Phật hiện tại đang đi và chư Phật vị lai sẽ đi. Và cứ như thế mà trọng tự Phật nơi chúng ta không bị biến hoại, trọng tự Phật nơi hết thảy chúng sinh qua cái duyên của chúng ta tác động mà nó được khởi hiện để tiếp nối cái dòng dõi của bậc thánh, khiến cho Phật pháp không bị hủy diệt, không bị đứt trục, không bị mai một. Bồ Đề tâm có mặt ở trong thanh văn thừa, có mặt ở trong duyên giác thừa, thì đối với hàng nhị thừa này sẽ đi về với Phật đạo. Cho nên quý thầy, quý cô thấy khi mình mà thọ sa di ni giới, trước hết là phát khởi tâm Bồ Đề. Đại học Chí Thơ này, sách Đại học Chí Thơ này, có trong này. Đây là truyền giới pháp của mình đây. Cho nên thọ sa di cũng phải phát Bồ Đề tâm, phải khởi phát Bồ Đề tâm cho giới tự trước khi mà trao sa di giới. Thì vì sa di hay sa di ni giới đó mới là đi đúng với Phật đạo và phát triển cái tâm đến cái chỗ toàn hảo. và phát hiện cái tuệ giác từ tánh thanh tịnh hay từ tánh giác ngộ đến cái chỗ toàn hảo, không còn một cái mảy may phiền nào hay không còn một mảy may sợ trí chướng trái khuất, nó mới tỏa sáng ra. Và như vậy là quý thầy, quý cô thấy là sa di là cái nền tảng mà trong cái giới mà không sắc sanh á, là từ cả cái vị mà thánh nhân cho đến các loài vi tế côn trùng hữu mạng và bất đắc cổ sát, có phải không? Đó. Tất cả cái đó là nuôi lớn cái chất liệu từ bi ở nơi cái tâm bồ đề của chúng ta. Và cái chất liệu từ bi đó mà nuôi lớn là bởi vì cái tuệ giác nơi tâm bồ đề chúng ta thấy rõ là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Cho nên không giết hại cái sinh mệnh của họ, không giết hại cái sinh mệnh của họ để tổn thương cái Phật tính ở nơi chúng sinh, mà giúp họ phát triển cái tâm bồ đề, cái Phật tính ở nơi họ qua cái thân năm uẩn mà họ đã thọ quả báo đó, từ nơi đó họ trỗi dậy. Nhưng mà chúng sinh phần nhiều là do cái chấp ngã vô minh mà chấp ngã, cho nên khi mà được cái thân năm uẩn này thì nó nói là ta là của ta, cho nên từ đó mà nó bị cái sở truy chúa, nó ám thì khiến không thấy được cái tuệ giác lớn ở nơi tâm tính, ở nơi cái Như Lai tạng tính. Cho nên mình phải bảo vệ, bảo hộ để giúp nó trong cái điều kiện nó đang có thể để nó nuôi lớn được cái tâm bồ đề. Cho nên đối với thọ giới thanh văn hay là đối với giác quán 12 duyên khởi mà quán chiếu thiết lập trên nền tảng của tâm bồ đề này, thì mình sẽ phát hiện ra 12 duyên khởi lưu chuyển và hoàn diệt không những chỉ là dừng lại đơn thuần ở nơi lưu chuyển hoàn diệt của 12 duyên khởi, mà là trên nền tảng của tâm bồ đề thì cái hàng thanh văn duyên giác này có rất nhiều cơ hội thuận lợi để tiến tới Bồ Tát thừa. Cho nên Bồ Đề Tâm mà cộng với Bồ Tát Thừa, tức là Bồ Tát Thừa là làm cái gì đây? Lục Ba La Mật đây, Sáu Ba La Mật. Mình thực hành Sáu Ba La Mật chỉ thành tựu khi mà Bồ Tát thực hành Sáu Ba La Mật đó từ nơi cái tâm Bồ Đề, từ nơi cái nguyện Bồ Đề, từ nơi cái hành Bồ Đề, nó mới trở thành Ba La Mật. Cho nên bố thí ly ngã, bố thí vô ngã, đó. Bố thí mà ly ngã sợ thì từ đó mới là tam luân không tịch, phải không? Còn bố thí mà tam luân không tịch thì làm sao mà gọi là viên mãn bồ đề tâm, viên mãn bồ đề hành, viên mãn bồ đề nguyện được, mà sao gọi là ba la mật được, hiểu chưa? Đó. Bố thí mà trở thành ba la mật là bởi vì trong cái việc bố thí đó nó tam luân không tịch, cái sự thanh tịnh từ nơi cái tâm bố thí, sự thanh tịnh từ nơi cái vật bố thí và sự thanh tịnh từ nơi đối tượng nhận thị, thanh tịnh hết, đó gọi là bố thí ba la mật. Trì giới cũng vậy. Thế nào gọi là trì giới ba la mật hay trì giới thanh tịnh? Trì giới mà không bị mắc kẹt ở nơi giới. Trì giới mà vì trì giới đó không phải vì ngã tịnh mà trì giới. Bởi vì trì giới mà từ nơi ngã tịnh mà trì giới thì trì giới đó rất dễ lên tăng thượng mạng. Cho nên chưa chứng liền cho là chứng. Cho nên trì giới ba la mật là trì giới ly ngã sợ. Và cái hành động trì giới là cái hành động hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên từ nơi bố thí trì giới nhẫn nhục cũng vậy, có phải không? Nhẫn nhục cũng phải là không có người nhận. Ai nhận? Vô ngã thì ai nhận? Mà vô ngã thì ai sân? mà sân thì sao gọi là vô ngã? Cho nên nhận mà không thấy có gì nhận hết. Không có chủ thể nhận, không có đối tượng nhận, không có cái pháp mình đang thực hành nhận. Cho nên gọi là cả ba cái đó đều là ở trong cái sự tịch lặng hoàn toàn. Cho nên gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn cộng vậy mà thiền định cộng vậy mà trí tuệ cộng vậy. Nói gọn lại, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ được thiết lập trên nền tảng của tâm bồ đề mà biểu hiện mọi hành hoạt, thì tất cả đều đi tới ba la mật. Mà không dựa trên nền tảng của tâm bồ đề mà bố thí đó đưa tới phước báo hữu lậu, trì giới đó đưa tới phước báo hữu lậu, nhẫn nhục đó đưa tới phước báo hữu lậu, tinh tấn đó đưa tới phước báo hữu lậu, thiền định đó đưa tới phước báo hữu lậu, và trí tuệ đó cũng đưa tới phước báo hữu lậu. Mà phước báo hữu lậu thì nó bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Cho nên có cái mình hưởng được, có cái mình không hưởng được, có cái mình biết được, có cái mình không biết được. Hiểu chưa? Còn nếu chúng ta bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ mà được thiết lập trên nền tảng của tâm bồ đề, và từ cái động cơ của tâm bồ đề này thúc đẩy cho mọi hành động của chúng ta, cho mọi hành hoạt của chúng ta, thì chúng ta mới đi tới được với Phật đạo. Phật đạo là tiếng Hán, đạo Phật là tiếng Việt. Cho nên tôi nói rằng cái gì làm cái loại của đạo Phật? Tôi là đạo Phật. Như vậy thì cái gì làm cái loại đạo Phật cho anh? Tâm Bồ Đề mà. Cho nên người ta hỏi đạo Phật có từ khi nào? Mình trả lời sao? Trả lời sao? Trả lời cho thông. Trên bản thể luận thì đạo Phật có từ vô thị. Vì sao mà đạo Phật có từ vô thị? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Mà tất cả chúng sinh đã có Phật tính thì cái hạt giống Phật đã có ở nơi chúng sinh. Có hạt giống thì của Phật thì đương nhiên là đạo Phật có từ đó. Chúng sinh có từ khi nào thì đạo Phật cũng có từ khi đó. Dựa vào cơ sở nào để nói? Gọi là trụ từ tính Phật tính mà nói, có phải không? Ngày qua mình học rồi. Đó là cái nhìn của bản thể luận, hay trong Phật Hoa gọi là bản mô. Thế bản mô, nói về bản thể luận, nói về gọi là Phật tính ở nơi hết thảy chúng sinh vốn có và vốn bình đẳng. Cho nên cái Phật tính đó mà phạm vọng gọi là bản nguyên tâm địa. Cho nên đạo Phật có từ khi nào? Hệ có chúng sinh thì có đạo Phật. Đó là trả lời đạo Phật trên mặt lý tính, trên mặt bản thể luận. Còn ở mặt hiện tượng luận thì đạo Phật có từ khi nào? Đó. Thì mình trả lời đạo Phật theo cái cách của tích mô. Bản mô, tích mô. Đạo Phật có từ khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Đó là mặt lịch sử. Còn đạo Phật có từ vô thị là nói về siêu lịch sử. Không có cái lịch sử nào mà không đi từ cái siêu lịch sử. Cho nên quý thầy, quý cô tổng giới, khi mà Bồ Tát xong là mình tổng bảy giới kinh của bảy Đức Phật, có phải không? Tổng bảy giới kinh của bảy Đức Phật là để nói lên cái nghĩa gì? cái nghĩa là vừa bảng môn mà vừa tích môn. Bảng môn là giới kinh của Đức Phật: Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Tỳ Câu Lưu Tôn, Câu Na Hà Mâu Ni, Ca Diếp. Và tích môn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kế thừa tương tục cái hạt giống tuệ giác, cái hạt giống giác ngộ chư Phật chưa bao giờ bị dứt mất, được tương thừa. Cho nên Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí thuộc về gọi là quá khứ trang nghiêm kiếp. Những Đức Phật còn lại thuộc về hiện tại hiện kiếp. Cô hiểu không? Và trong tương lai, Di Lặc ra đời là vị lai tân tú kiếp, tiếp nối. Như vậy tiếp nối chư Phật là tiếp nối cái gì? À, tiếp nối cái tâm Bồ Đề này. Và tiếp nối cái nguyện Bồ Đề này, tiếp nối cái hạnh Bồ Đề này. Đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca ra đời chỉ là tiếp nối những gì chư Phật quá khứ. Và Ngài đã thành tựu những gì mà chư Phật quá khứ đã thành. Và Ngài sẽ trao truyền những cái đó cho chúng ta. Cho nên cả kinh điển Đại Thừa Hoa Nghiêm là thọ ký cho các hàng Bồ Tát. Nhưng mà Pháp Hoa là thọ ký đầy đủ cho hàng, cho hàng Thanh Văn. Như vậy Thanh Văn cũng làm Phật, mà Bồ Tát cũng thành Phật. Thành Phật là vì dựa đâu mà thành? Đấy, dựa vào Bồ Đề tâm. Không có tâm Bồ Đề lấy gì mà thành? Như vậy mình đi xuất gia tu học, mình kế thừa thầy mình là kế thừa cái gì? À, kế thừa Bồ Đề tâm, kế thừa Bồ Đề hạnh, kế thừa Bồ Đề nguyện. Những gì thầy mình làm chưa xong thì mình tiếp nối. Đó. Chứ sao lại đi xuất gia theo thầy mà kế thừa cái chùa, đi giành nhau chùa, xuất gia kìa. Mà những điều này đâu phải đơn thuần kinh Đại Thừa nói đâu. A Hàm cũng nói, Văn Hề Nikaya cũng nói, gọi là kinh thừa từ chánh pháp. Có không? Học đi. Học đi. Và từ Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác Thừa cho đến Bồ Tát Thừa, tất cả đồng quy ở đâu? Đồng quy ở đâu? Phật Thừa. Cho nên gọi là Phật Đạo đấy, là Phật Đạo. Cho nên từ Bồ Đề Đức Tâm mà mình có chi? Có thập trú, thập hành, thập hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Phải không? Cho nên tín, trú, hành, hướng, địa, đó là theo nguyện, theo hành mà làm, để cho cái tâm Bồ Đề của mình càng lúc nó càng sáng ra, nó sáng một cách toàn hảo. Đó. Mà nó không sáng là bởi vì sao? Bởi vì vô minh phiền não nó che khuất, cái sở trí trưởng nó che khuất. Bây giờ mình tu tất cả các hành đó là để tháo tung những cái che khuất đó, để cho cái tâm nó tỏa sáng ra. Đó, cho nên trong Phật giáo có một trường phái gọi là tâm tỉnh bản tịnh là vậy. Cái tính của tâm xưa nay vốn là thanh tịnh. Thiền cũng phải học mấy cái này mới hiểu thiền. Còn thôi hiểu thiền, hiểu nó buồn cười lắm. Mà đi giảng thiền mà không biết cái loại của thiền nằm ở chỗ nào, cái cốt tủy của thiền ở chỗ nào. Rồi tu tịnh độ mà không biết cái cốt tủy của tịnh độ nằm ở chỗ nào. Rồi nói cứ khơi khơi vậy gây hoang mang. Cho nên phải biết đâu là cái pháp cứu cánh, đâu là cái pháp phương tiện của hết thảy các pháp môn. Đó. Rồi từ đó mình mới dùng công tu hành nếm được pháp vị. Sau đó mình mới tùy cơ mà giáo hóa, chia sẻ đến đủ mọi thành phần chúng sinh. Cái Phật tỉnh mà bị vùi lấp lâu quá thì mình phải làm gì? mà cái Phật tỉnh á là vùi lấp, mà không những cát vùi lấp rồi mà còn đá vùi lấp nữa, không phải đá vùi lấp mà còn bê tông vùi lấp nữa, thì mình phải có cái phương tiện nào mà khai cuộc đó. Mà có những cái nó vùi lấp khơi khơi thôi thì mình đem xe cộng tới làm chi cho nó phiền đó. Cho nên có những trường hợp chỉ cần gãi móng tay thôi là ta thấy rồi, ta hiểu rồi, nói chi nhiều, phải không? Chỉ cần cái gọi là đưa cái bông hoa thôi là cười rồi, chứ nói gì mà nhiều thế. Nhưng mà có người thì phải nói nhiều, mà nói năng, nói thô, hẳn bị vỡ ra. Trong chùa mình cũng vậy, phải không? Có đôi người mình nói nhẹ nhẹ thôi, người ta biết rồi. Mà cũng nói nè, đưa mắt nhìn cái, biết mình có sai lầm rồi. Tại vì kia, đắp y hậu ta sớm hối, chứ không đợi thầy phải quở. Nhưng mà có đôi người là phải làm chi? Phải gọi là mít tội tướng, rồi đa nhân mít tội tướng, đủ thứ, rồi ức niệm thì ní làm đủ thứ, mà anh vẫn là quanh rồi co, ngoan ngoãn, ngoan cố. Đó. Nhưng mà có đôi người là chỉ chư tăng chỉ cần im lặng cái là vì kia biết mình có lỗi, từ sám hối thôi. Đó. Đủ loài mà có như vậy mới gọi là cuộc đời. Thế mà cuộc đời như vậy mới cần chúng ta, có phải không? Cần mình tu hành để giúp họ. Cho nên mình thấy Phật Pháp rất là nhiều cái phương tiện giáo hóa chúng sinh. Rồi sáng nay là mình học được cái loại nữa rồi đó nè. Học loại nữa chưa? Cho nên tôi thấy tu nó dễ mà. Sao nhiều người nó vất vả quá. Cứ nhớ cái tâm Bồ Đề mình mà tu thôi. Tình đồ nơi đó mà về, mà thánh quả nơi đó mà chứng, mà sanh tưởng từ nơi đó mà chấm dứt, mà lợi ích chúng sanh cũng từ nơi đó mà thể hiện. Cho nên quên cái tâm Bồ Đề, có nghĩa là quên cái tâm xuất gia của mình, thì mọi thứ nó sinh ra nhiều chuyện. Và giới luật không phải chỉ là 250 giới, mà cả ngàn giới rồi cũng vi phạm thôi. Mà nếu mà nhớ cái tâm Bồ Đề mình mà tu thì chư ác mạt tác chống thiện phụng hành. Tự tình cái ý thì chư Phật giáo nó đơn giản cực kỳ, nó nhẹ nhàng cực kỳ. Nhưng mà quên mất tâm Bồ Đề mà ở trong chùa mà tu tập thì đúng là mình có chế ra 1000 giới luật vẫn không có hiệu quả. Tức là giảm chỗ này nó xì chỗ kia. Hay. Vì vậy mình tới một cái tu viện mà thấy điều lệ quy chế nội quy quá nhiều thì mình thấy cái tu viện đi rườm rà quá. Cho nên những cái bậc mà thánh trí họ vãi họ đi thôi, bởi vì trong đi lối thôi quá. Còn tới một cái tu viện mà những cái điều lệ nội quy thật đơn giản là mình thấy tu viện đi tốt này. Mà tới cái tu viện mà không thấy treo nội quy quy chế chi cả, cái nữa mới tuyệt vời đấy. Cho nên có nhiều cái tu viện là quảng cáo nội quy, quảng cáo đủ thứ, mà thực sự ra là không có chi cả trong. Cho nên tôi hay nói đùa này, trầm mà quảng cáo là trầm chết sớm, phải không? Bậc hà tràm nó quảng cáo chứ trầm mà quảng cáo gì? Trầm là phải lo ở trong núi xanh mà núi sâu để mà tồn tại. Chứ còn nếu mà quảng cáo gọi là chúng sanh nó tới nó quậy phá tan xà lan hết chứ có đâu. Có viên kim cương thì lo cất kỹ, mà đôi khi thấy người ta gian manh quá thì mình giả đò mà lấy dẻ nhớp mà quẩn lại nó vứt nó cái góc á. Tờ giấy loại điên trộm bằng thấy tờ giấy loại thôi hắn trộm. Thấy cái miếng giấy rách mà hôi hôi vậy nó không sao. Cho nên có những vị mà họ tu hành bên ngoài thì họ sống lôi thôi lết thích vậy, nhưng mà bên trong rất là thanh cao. Mà trong Phật giáo mình có một câu chuyện của Ngài Tế Điên Hòa Thượng, có phải không? Đó. Kim cương mà bọc dẻ rách. Và trong kinh cũng diễn tả một cái đoạn gọi là Như Lai Tàng Tỉnh bọc ở trong cái vỏ phiền não của chúng sinh. Giống như là một cái vị đó có được một tượng Phật vàng quý lắm, nhưng mà đi qua con đường hiểm. Ông nghĩ rằng khó mà đưa cái tượng Phật vàng này về đến nhà của mình. Cho nên ông nghĩ chỉ có an toàn nhất là lấy vẻ rách, vẻ thối mà bọc cái tường này. Thì khi vác đi là người trồn tới, người thấy mùi thối quá, ông bỏ ông chạy thì mới đưa Phật về đến chỗ an toàn được. Thì đồng một cái là ông thực hiện, nhưng mà khi đi giữa đường ông bị ngộ gió mãi xong chết quách. Và cái tượng Phật á, mà bọc dẻ rách về dẻ thối đang nằm giữa đường, khách bộ hành đi ngang qua, ai thấy hôi quá hoặc đã qua đã về hất qua bên góc á, không ai lườm, bởi vì tượng hôi quá. Thì chư thiên mà thấy như vậy đau lòng. Mình nói cho một vị là tới nơi đó tuy dẻ rách dẻ thối nhưng mà trong nó bọc cái tượng Phật vàng ở trong. Và cái vị đó nghe chư thiên mách bảo là tới, đúng là phát hiện ra trong cái túi của vẻ rách vẻ thối nữa là cả một cái tượng Phật vàng. Đó. Nói như vậy để nói lên cái gì? Để nói rằng tâm bồ đề của chúng ta nó được bọc bởi bao nhiêu loại phiền não cấu uế. Nhưng mà nếu chúng ta có phương pháp tu luyện thì chúng ta sẽ lọc nó ra được, sẽ thấy nó ra được. Nhưng mà cái thấy đó phải nhờ ai? Nhờ thiền hữu tri thức, có phải không? Cho nên gọi là dựng xuất bồ đề tâm. Dựng xuất bồ đề tâm có nghĩa là nhờ thầy hiền, nhờ bà tốt, nhờ thiền hữu tri thức chỉ cho là mình có cái tâm bồ đề, và chỉ cho cái phương pháp phát hiện cái tâm bồ đề đó, rồi chỉ cho cái phương pháp nuôi dưỡng cái tâm bồ đề đó và phát triển nó lớn lên. Đó là dựng xuất bồ đề tâm tịnh. Và từ đó mình mới tu, gọi là chỉ đắc bồ đề tâm tịnh, chỉ đắc quả bồ đề tâm tịnh. Hay, hay không? À, cho nên quý thầy thấy là Phật pháp ví dụ quá. Nói đây tôi cũng biết nói cái gì, mình khen thừa. Hey, ca người cũng thừa, trăm ngàn kiếp mà ca người cũng không nói gì được đối với cái chỗ màu nhiệm của Phật pháp, mà cảm được cái tâm từ bi của Đức Phật và cái trí tuệ gọi là thiền xảo của Ngài trong khi thuyết pháp, trong khi giáo hóa chúng sinh. Mà điều này không phải thầy Hòa nói, mà hơn ngàn năm trước Ngài Thông Biện đã nói với Ý Lan Thái Phi thế nào là Phật, thế nào là Tổ. Và câu chuyện này được ghi lại ở trong Thiền Uyển Tập An. Cho nên phải nói rằng là tăng sĩ Việt Nam như Ngài Thông Biện là tiêu biểu cho nhà sử học của dân tộc Việt Nam, cũng như là nhà sử học Phật giáo xuất hiện rất sớm ở trong cái nền trời sử học của dân tộc Việt Nam, trong cái nền trời sử học của Phật giáo Việt Nam. Thông Biện, Uyên Bác nói về Đức Phật Bản Môn rất rõ, và nói về Đức Phật Tích Môn cũng rất rõ ở trong cái câu chuyện mà Ý Lan Thái Phi đã công thỉnh Ngài vào ở trong nội cung để tham vấn Phật pháp. Cho nên mình thừa hưởng dữ lắm á. các ngài dù đã niết bàn rồi, cả ngàn năm rồi, mà vẫn còn đỏ cho chúng ta, vẫn làm Phật sự cho chúng ta, cũng đang còn đi về chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta và quên mất cái tâm Bồ Đề là quên mất hết tất cả những cái ân nghĩa, quên mất hết cả cái tình nghĩa mà chư Phật đã dành cho chúng ta, thầy tổ chúng ta đã dành cho chúng ta, và tất cả mọi người dành cho chúng ta, và tất cả cái niềm tin chúng sinh đang kỳ vọng ở nơi chúng ta, bởi vì họ chưa có điều kiện để khai quật được cái tự tánh Bồ Đề, cái tâm Bồ Đề. Đó. Mà nương nhờ nơi chúng ta và qua chúng ta mà họ thừa hưởng. Mà bây giờ chúng ta còn ăn, về ngủ, về chơi, về là ngồi giữa mà nói chuyện hí luận, không đâu vào đâu cả, thì cái niềm tin, cái sự hy vọng của chúng sinh, của Phật tử, của hàng cư sĩ đối với chúng ta dựa vào đâu, nương ai? Chẳng lẽ ngoài đạo nói về tâm Bồ Đề? Ngoài đạo sao nói tâm Bồ Đề? Đạo mà ta kiến làm sao nói tâm Bồ Đề? Đại ta kiến làm sao nói tâm Bồ Đề? Cho nên tâm Bồ Đề chỉ còn ai nói? Phật thì nói rồi mà ai tiếp nói? À, thầy tổ chúng ta đây. Mà chúng ta ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham danh, ham lời, tranh giành nhau chùa chiền, tranh nhà nhau chức vụ. Ôi cha ơi, trời ơi. Bồ Đề bị khuất lấp, mà khuất lấp quá, quá khủng khiếp. Đó, cho nên là phải thấy được cái trách nhiệm của mình đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với chúng sinh, đối với lịch sử của Phật giáo, đối với cái nhân văn của nhân loại. Sáng nay mình học chừng đó, và mình sẽ giải quyết câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có chỗ thắc mắc ngoài bài học, xin Hòa Thượng Từ Bi chỉ dạy cho con được hiểu rõ. Do ít đọc kinh sách nên con có chỗ ẩn mà không thông. Con nghe trong kinh A Hàm hay kinh Diệu Pháp Liên Hoa v.v. con thấy chư vị tu sĩ thấy Pháp tu Pháp, và đến khi hết duyên ở cõi đời thì nhập vào Niết Bàn. Con không thấy các vị ấy nguyện sanh về cõi Cực Lạc hay nội viện Đâu Xuất hay cõi Vương Đông nào v.v. Ngày nay thì con được quý thầy dạy phải phát nguyện về cõi Tịnh Độ, cõi này thù thắng hơn nội viện Đâu Xuất hay các cõi Phật khác. Bài học hôm nay con được nghe Hòa Thượng dạy tu duyên như vậy thì quả vậy, con thấy trùng với sự ưu tư của con rối quá bạch Hòa Thượng.
Thầy là trước hết là cảm ơn câu hỏi. Và bây giờ thì thầy Thầy Hòa chia sẻ. Quý thầy, quý cô nghe thấy cái gì phù hợp với mình, phù hợp với cái chí nguyện xuất gia của mình thì ghi nhớ tu học. Cái gì mà chưa phù hợp thì cứ để đó. Có những cái không phù hợp hôm nay mà ngày mai nó phù hợp. Có những cái phù hợp hôm nay mà ngày mai lại không phù hợp nữa. Đó, cho nên nghe cái gì phù hợp thì hôm nay thì cứ đem ra ứng dụng. Nhưng mà cái không phù hợp thì cứ để đó, chứ không có gì để mà mình phải phiền hà đối với cái không phù hợp hết. Nhớ không? Nhớ cái điều này không? Đó. Cho nên câu hỏi của thầy, thầy nói rằng là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy thì đúng rồi. Thì tại sao không ở nơi cõi ta bà này mà tu? Bởi vì tự tánh bản nguyên thanh tịnh mà phải nguyện sanh Tây Phương hay là sanh Đâu Xuất Nội Viện. Mà trong kinh A Hàm cũng giống như là kinh Pháp Hoa, không hề thấy các ngài nguyện sanh Tây Phương hay là nguyện sanh cõi nào khác, mà tu tập xong là Niết Bàn. Trước hết là tôi nói về kinh A Hàm hay là Văn Hề Bali Nikaya. Trong kinh A Hàm cũng như Văn Hề Bali Nikaya, trong đó cũng có kinh gọi là kinh ước nguyện. Ước nguyện là một hình thức khác của nguyện sanh, cái đời sống trong tương lai do cái công hạnh tu tập của mình đem lại. Và trong kinh A Hàm, trong kinh Nikaya cũng có nói đến lục niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Thì trong đó có cái niệm gọi là sanh thiên, cho nên là có nguyện sanh đó chứ. Tại sao nó không có nguyện sanh? Nguyện tôi không có tái sinh đời sau, đó còn là nguyện đấy chứ, ước nguyện. Hoặc là nguyện tôi tái sinh đời sau được sanh vào những cái trú xứ mà không có những cái người xấu ác, nó có hết á, đều có ước nguyện hết. Bước đầu là chúng ta đều có ước nguyện mà tu hành, không có ai không có ước nguyện mà đi tu hết á. Chấp nhận ngang đó chưa? Đó. Và trong kinh Pháp Hoa là càng nói rõ cái ước nguyện đó. Mục đích chư Phật ra đời là ước nguyện gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến. Ước nguyện đấy chứ. Và bạn nguyện đấy chứ. Và cõi tịnh độ là trong kinh Pháp Hoa nói khá rõ. Và tịnh độ Phật A Di Đà trong kinh Pháp Hoa nói cũng khá rõ. Về đọc kỹ lại đi. Được sanh vào trong liên hoa sanh, rồi được như vậy, như vậy, như vậy. Được sanh ra trước cái cảnh trước mặt của chư Phật, rồi được ngồi trên hoa sen, như vậy, như vậy. Kinh Pháp Hoa có hết đó. Đó. Và kinh Hoa Nghiêm là càng rõ hơn nữa. Đó. Khi mà Văn Thù Sư Lợi trao chánh pháp cho Thiện Tài Đồng Tử, rồi Thiện Tài Đồng Tử mới đi cầu học và đến Phổ Hiền, cuối cùng dạy cho Pháp Phổ Hiền, và sau đó là nguyện khuyến khích nguyện sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà. Nhiều kinh lắm nói về tịnh độ Phật A Di Đà, chứ không phải chỉ có ba kinh mà chúng ta thường hay dựng đâu. Rồi trong kinh Bi Hoa được cũng nói hết. Các kinh mà thuộc Văn Hề Bạn Duyên đều có nói để tịnh độ Phật A Di Đà hết. Và trước hết là chưa nói đến cái tự tâm tịnh độ, mà nói đến cái tha phương tịnh độ. Thì trong trường A Hàm á, có nói đến bốn cái pháp thành tựu. Trường A Hàm nghe, nó tương đương với trường bộ kinh trong Văn Hề Nikaya. Trong kinh trường A Hàm có nói đến cái người tu tập luôn luôn có bốn cái ước nguyện để thành tựu chánh pháp. Cái ước nguyện thứ nhất là sinh trưởng Trung Quốc. Chữ Trung Quốc này không phải khoa nghe. Nghe không? Đó. Sinh trưởng Trung Quốc có nghĩa là nguyện sinh ra và trưởng thành ở gọi là trung tâm của các cõi nước. Mà trung tâm của các cõi nước này là gì? Đó là chánh pháp được lưu hành. Thứ hai là thân cận thiện hữu, tức là gần gũi những bậc minh sư, những bậc cao đức, những người bạn tốt. Thứ ba là thần vật phóng dật, có nghĩa là từ điều chỉnh đạo đức của mình, từ điều chỉnh và phòng hộ cái điều xấu ác của mình bằng cái sự tinh tấn, Thứ tư là cụ chư Đức Bản có đầy đủ căn bản phước đức. Đây là bốn pháp dẫn tới sự thành tựu đời sống tu hành, chấm dứt sinh tử, chứng niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy là bốn cái pháp này được ghi lại ở trong kinh Trường A Hàm. Nó có thể là ước nguyện của người xuất gia, đó là ước nguyện của những người tu tập. Mình tu tập, mình mong rằng mình sẽ sinh ra ở trong xứ sở mà chánh pháp được tuyên dương, được lưu truyền rộng rãi. Có người xuất gia nào mà không ước nguyện vậy đâu, có phải không? Cái thứ hai là có cái người xuất gia nào mà khi xuất gia mà không ước nguyện mình gặp được thầy hiền bảng tốt không? Ai đi xuất gia cũng mong rằng mình gặp được thầy hiền bạn tốt hết, gặp được minh sư hết, gặp được những người bạn chân tình giúp mình tu học. Và cái thứ ba là thần vật phóng dực. Có nghĩa là siêng năng tinh tấn, không có buông lòng, nỗ lực tinh cần đi theo cái hướng mà mình đã từng ước nguyện, ôm ấp cái đó và biến cái đó trở thành ra cái đời sống. Và cụ chư Đức Bản có nghĩa là đầy đủ những căn bản phước đức, tức là đã gieo trồng thiện căn phước đức nhiều đời. Như vậy kinh A Hàm mình bây giờ mình đối chiếu đối với tịnh độ chư Phật nói chung và tịnh độ của Đức Phật A Di Đà nói riêng, có phải xứ sở của Đức Phật A Di Đà là xứ sở mà chánh pháp luôn luôn được tuyên dương dưới nhiều hình thức khác nhau không? Như kinh diễn tả, tịnh độ của Phật A Di Đà y báo chánh báo đều trang nghiêm, có phải không? Mà y báo chánh báo điều trang nghiêm đó là cái kết quả, đó là cái kết quả mà từ nơi cái tu nhân của Phật A Di Đà thành tựu, đó là tu nhân Bồ Đề. Do cái tu nhân Bồ Đề lấy cái tâm Bồ Đề mà tu, và từ nơi cái tâm đó mà phát nguyện, qua hành và nguyện 48 nguyện hay là 500 nguyện hay nhiều hơn nữa, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, và cuối cùng đi tới cái kết quả là một xứ sở mà y báo chánh báo trang nghiêm, chánh pháp được lưu hành bất tuyệt. Đó. Một cái quê hương như vậy, một xứ sở như vậy, một cõi nước như vậy mà người tu hành ai không muốn được sanh về đó, được dự phần ở trong cái quốc gia đó, cõi nước đó. Đó. Thứ hai là thân cần thiện hữu, gần gũi minh sư bạn lành. Thì tịnh độ Phật A Di Đà toàn là những bậc thiện thường thiện nhân câu hồi nhất xứ. Như vậy tịnh độ A Di Đà có đáp ứng được cái nhu cầu xuất gia của chúng ta không? Quá đáp ứng luôn. Bên đó không phải là chỉ có một bậc thiện hữu trí thức mà rất nhiều thiện hữu trí thức. Thiện hữu trí thức đến nỗi mà chim cũng giúp mình. Ca lăng tần già cùng mạng chi điều cũng giúp mình nói pháp. Nó hót lên tiếng hót của nó là bằng ngũ căn, ngũ lực, thức, bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Nghe tiếng hót mà nhận ra pháp, mà hiểu pháp, mà thâm nhập pháp, mà chứng nghiệm pháp. Chứ chưa nói các bậc thường thiện nhân mà đưa tay xóa cái đầu mình một cái nữa là thôi, quá hạnh phúc. Đó. Thì một cái xứ sở như vậy chúng ta có cần sanh vào không?
quá cần luôn, phải không? Sao lại không nguyện sẵn? Thứ ba là ở nơi đó không có ai nhạc hết, mà làm điều rí, sáng nào cũng đi lấy cái giỏ vải, cái vải y mà hứng hoa, rồi đi cúng dường chư Phật mười phương, cúng dường mà có cái sự tinh cần không buông lông, cho nên cúng dường mà không bị cái cúng dường nó cuốn hút, cho nên vẫn nhớ cái nhờ thời điểm mình để trở về lại bản đồ mà ăn cơm rồi đi kinh hành. Và cụ chư Đức Bạn thì trong kinh A Di Đà nói tịnh độ Phật A Di Đà không phải là người mà thiệu thiện căn phước đức mà có thể sanh, mà do cái nhân duyên nhiều đời đối với Phật pháp, đối với tâm Bồ đề, với nguyện và hạnh Bồ đề, nó đầy đủ các cái phước đức mới sanh về đó. Như vậy bốn cái điều này mà trong kinh Trường A Hàm diễn tả, có phải đây là cái nền tảng của tịnh độ không? Tịnh độ chư Phật không? Cho nên nó có, nhưng mà tại vì con mắt mình á, là con mắt bò chét, cho nên đọc kinh mà không thấy. Mà cũng dựng A Hàm, cũng dựng Bali, nhưng mà nói Bali còn nói tịnh độ đâu, A Hàm còn nói tịnh độ đâu. Bây giờ mấy thầy bày ra, tại ra là trong đó nói hết, mà tại vì con mắt mình là con mắt bò chét, thấy đâu, con mắt tà kiến thấy đâu. Đó, cho nên trong nước có lửa, ai mà tin? Nước đốt cháy, ai mà tin? Không tin là bởi vì con mắt mình là mắt nông dân. Chứ còn con mắt của nhà khoa học thì trong nước có lửa và nước đốt cháy. Nếu chúng ta là nhà khoa học giỏi về hóa chất, nước có phải là H2O không? Đấy, đúng. H2O, H là gì? Hydrogen. O là gì? Oxygen. Đốt cháy hết. Như vậy là trong nước có lửa, trong lửa có nước. Nước có thể đốt cháy, có hydrogen và oxygen. Như vậy thì rõ ràng là cộng nước mà ông khoa học hóa chất ông thấy là lửa, oxy, còn mình thì thấy nước thôi. Cộng dòng sông mà chư thiên thì thấy nó là cái dòng lưu ly, mà ngạ quỷ thì thấy nó là dòng máu, mà cá thì nói đó là không gian thênh thang của nó, mà con người thì thấy đó là nước, và mình nhảy xuống là chết chìm nếu không biết bơi. Đó. Như vậy thì trong kinh A Hàm á, nếu mình đọc với cái tâm như thế nào để thấy tịnh độ chư Phật ở đó, trong văn hệ Nikaya mình đọc với cái tâm như thế nào để thấy tịnh độ chư Phật ở đó, để thấy cái tâm Bồ đề, cái nguyện Bồ đề, cái hạnh Bồ đề của Phật, của Tổ ở trong đó. Còn nếu không thì đúng là tam thế Phật oan. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, quá oan cho Phật, có oan cho Tổ. Nói kinh mà bây giờ hẳn cãi nhau, hẳn ngỏ mặt nhau thì có oan không? Oan cho Phật. Nói kinh, biên tập kinh điển lại để lưu truyền mà trừ hẳn ngồi hẳn nhìn nhau, chửi nhau, chê trách nhau, có tội cho Tổ không? Cho nên y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất từ thì tức đồng ma thuyết. Đó, dễ sợ thiệt. Đó. Như vậy tha phương tịnh độ nó có ở trong văn hệ A Hàm, văn hệ Nikaya, chứ không phải không có. Và đi tu mà không ai không ước nguyện những cái điều này, phải không? Mà đã ước nguyện thì phải lập thề lập nguyện, cho khởi hành mà tu hành. Và cứ thế mà tâm mình nó sáng ra, nó sáng ra. Còn nói chỉ có một quả đức này không á, là mình nói như vậy rất là phản khoa học, chứ chưa nói phản Phật giáo. Trong kinh Na Hàm á, kinh Thế Ký, hay là trong Khởi Thế Nhân Bộ, Đức Phật nói cái núi Tu Di. Bây giờ thực sự ra mình cũng không biết cái núi Tu Di nó ở đâu. Người Tây Tạng nói núi Ca Lát là núi Tu Di đó, không ai lên đó nổi. Núi Everest á, ở Nepal á, thì nó lên được, nó thám hiểm được. Nhưng mà núi Ca Lát ở Tây Tạng không ai lên được. Lên đó là chết tươi liền. Mà nó thấp so với là núi, dãy núi Everest. Thì người Tây Tạng nói đó là đỉnh núi Tu Di. Thì đó còn là cách nói của người Tây Tạng thôi, có phải không? Thì mình cứ để cho người ta nói, mắc gì đâu mà cãi. Mình bưng núi Tu Di về nơi Việt Nam làm gì? Đó. Cho nên cái núi Tu Di như vậy, phía đông là Đông Thắng Thần Châu, phía tây là Tây Ngư Hoa Châu, phía bắc là Bắc Cô Lu Châu, và phía nam là Nam Thiểm Bộ Châu. Rồi là chung quanh bốn châu thiên hạ như vậy là có đến 8.000 châu nữa. Rồi chung quanh 8.000 châu đó là có Đại Kim Cang 1, rồi Đại Kim Cang 2 nữa. Bọc. Cho nên cái hiểu của mình nó chưa là cái gì cả. Khoa học vẫn chưa tìm ra hết. Ngoài ra còn khẳng định là ngoài cái trái đất này còn có nhiều cái thiên hà khác, còn có nhiều cái hành tinh khác. Mà mình nói chỉ có ở đây thôi, là cái đó là phải xét lại. Đó, xét lại. Ở đây thôi mình phải hiểu, ở đây thôi có nghĩa là ở đây chính là chỉ có cái tự tánh thanh tịnh, chỉ có cái tâm tính Bồ Đề. Từ nơi đó mà mọi vấn đề hiện hữu, từ nơi đó mà mọi vấn đề được giải quyết. Đó. Chứ không phải ở nơi đây là ở nơi cái quả đất này. Nhớ chưa? Đấy. Đó. Rồi chung quanh núi Tu Di, lưng chừng núi Tu Di thì có Tứ Thiên Vương. Rồi trên cái đỉnh núi Tu Di Đao Lợi. Rồi vượt trên Đao Lợi thì có Giả Ma. Rồi vượt trên Giả Ma có Đâu Xuất. Rồi vượt trên Đâu Xuất nữa là có Hóa Lạc. Rồi vượt trên Hóa Lạc có Tha Hóa Tự Tại. Đó mới là nói đến gọi là sáu cõi trời dục giới thôi. Mà trong kinh Na Hàm Bali đều có nói mỗi lần Đức Phật thuyết pháp là chư thiên dục giới cho đến 16 phàm chủ và 16 quốc vương, 18 thiên chủ, 16 quốc vương đều đến nghe pháp. Đó. Thế rõ ràng là ngoài quả đất này còn có rất nhiều vấn đề nữa, chứ đâu phải chỉ có ở đây thôi. Đó. Cho nên là mình yên tâm, kinh điển có hết. Tổ mình không có bịa đâu. Tổ thì phận chúng sinh, thầy thì phận trò, nói chứ không có. Thầy sống đời sống thiểu dục trí túc, đi phận học trò gì. Đó. Thầy gạt danh lợi ra ngoài đi phận học trò làm gì, phải không? Đó, đi tu cầu danh, cầu lời thì may ra đi phịnh người ta sống đời tà mạn. Còn đi tu vì cái tâm trí xuất gia có gì. Đó, cho nên nói như vậy để quý vị thấy tha phương tịnh độ chư Phật nó có. Có các cõi trời, có địa ngục, có tứ châu thiên hà, có rất nhiều châu thiên hà. Sao không có cái cảnh giới của chư Phật mười phương được? Chúng sanh còn có cảnh giới của chúng sanh, mà Phật cũng có cảnh giới của Phật. Đương nhiên cảnh giới của Phật là tự tánh thanh tịnh, là tâm Bồ Đề. Đó là nói về cái tự tâm tịnh độ. Nhưng mà cái tự tâm tịnh độ đó nó phải biểu hiện cụ thể thành tha phương tịnh độ qua cái hành và nguyện. Đó, phải hiểu như thế. Còn cái tự tâm tịnh độ, tự tánh tịnh độ Thì trong kinh cũng nói rất rõ. Và trong tịnh độ cũng nói rất rõ là tự tánh Di Đà, có phải không? Đó. Và cái tự tâm tịnh độ là quảng đại biên tế, nó vượt thời gian, nó vượt không gian. Bởi vì cái tự tánh thanh tịnh đó là chi? Là gọi là trú tự tính Phật tính, hay là an trú tự tính, trú ở nơi cái tự tính Bồ Đề tính. Mà cái tâm tính đó nó không bị giới hạn bởi không gian, nó không bị giới hạn bởi thời gian đó. Cho nên là đó là cái tự tâm tịnh độ mà, tự tánh tịnh độ. Nhưng mình nói cái tự tánh tịnh độ, mình nói cái tự tâm tịnh độ mà mình không lo xây dựng chùa chiền để mà đổ trống thì lấy ai làm thầy? Chuông đâu mà gõ, mỏ đâu mà đánh, cơm đâu mà ăn, áo đâu mà mặc. Cho nên là nói như vậy để thấy rằng không phải chỉ có một cõi tịnh độ của chư Phật mà có vô số tịnh độ của chư Phật, tùy theo cái nguyện của mình. Cho nên mình tu nhân như vậy, duyên như vậy thì quả nó như vậy. Tu nhân giải thoát cho tự thân, dựa vào cái duyên giải thoát cho tự thân thì cái kết quả nó chỉ giải thoát cho tự thân thôi. Tu cái nhân giải thoát cho nhiều người, mượn cái duyên vô lượng pháp môn để tu, để giải thoát cho nhiều người thì cái kết quả nó phải là có cái tình độ để mà dung nhiếp được nhiều người, nhiều chúng sinh. Đó. Như vậy thì rõ ràng nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, có gì đâu rối rắm. Và rồi các ngài niết bàn nhưng mà không rời bản nguyện độ sinh, tức là thường trú ở trong tự tánh Bồ Đề mà hành, và nguyện Bồ Đề không hề gián tuyệt, không hề gián đoạn. Đó là cái độc đáo của Phật giáo. Còn nếu mình mà nhập niết bàn mà ở trong đó, mà mắc kẹt ở trong đó, mà thả cái chúng sinh ngoài này cho tà kiến nó khuynh đảo cho đủ thứ, thì cái trách nhiệm mình ở đâu? Đó, cho nên thường gọi là tánh tịnh niết bàn hay vô trú xứ niết bàn nó xuất hiện để giải quyết vấn đề mà hỏi đó, có hiểu không? Cho nên cái vô dư ý á, nó bị bế tắc, cho nên cuối cùng khai triển ra cái vô trú xứ niết bàn và tánh tịnh niết bàn để trả lời một dứt khoát là tuy ở niết bàn, thường trú ở niết bàn mà không trở ngại cái tâm, cái nguyện độ sinh. Cho nên di liên đài bất ly đương xứ, tịnh độ chỉ tại một tiền. Đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu là cái tha phương tịnh độ là thế giới tịnh độ khách quan, nó có định vị trong không gian hạn hoi. Và cái tự tánh tịnh độ là ở nơi mỗi chúng ta, và tự tánh tịnh độ nó luôn luôn bình đẳng. Nhưng mà tha phương tịnh độ thì không bình đẳng, sai biệt. Cho nên mình mới có cửu liên hoa, có phải không? Và trong cái cửu liên hoa đó, chính cõi nước đó thì thường tịch quang độ, đó là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nó là tự tánh của Bồ Đề, nó bình đẳng tuyệt đối. Còn chín cái khác thì tùy theo cấp độ. Cho nên là chư thiên nhân loài này, các bậc thanh văn duyên giác Bồ Tát cho đến Bồ Tát nhất sanh bộ sự mà muốn sanh về nước của Đức Phật A Di Đà, là cái tịnh độ Phật A Di Đà giải quyết được hết, dung nhiếp được hết. Và nói như mấy thầy có chia sẻ đó, vì sao mà Đức Phật Thích Ca khuyến khích chúng ta nên sanh về tịnh độ, hay là vì sao mà Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta nên bỏ ác làm lành? Nói theo ngôn ngữ của A Hàm, nó theo ngôn ngữ của văn hệ Nikaya. Bởi vì bỏ ác làm lành đó là cái nhân giải thoát, thì nhân giác ngộ. Và bỏ ác làm lành, đó là cái nhân Bồ Đề, cái nhân của tịnh độ. Đó. A Hàm có không? Thấy không? À, Nikaya có không? Đó, mở mắt ra mà thấy. Cho nên khi mà Đức Phật truyền vườn Pháp Luân ở nơi vườn Na cho Nam An Ninh Kiều Trần Như xong, Ngài nói nhạc sinh, trí sinh, minh sinh, giác sinh, phải không? Nhạc sinh có nghĩa là phải mở mắt ra. Bây giờ khi kia là mở cũng mình mở mắt của nghiệp, mà bây giờ mình mở mắt của cái ước nguyện tu hành. Đó. Mở cung mắt ra từ nơi cái ước nguyện tu hành của mình, từ nơi cái ước nguyện ly dục tịch tình của mình, thì cái trí của duyên nơi cung mắt đó mà nó khởi hiện. Đó. Rồi minh và giác cũng từ nơi cung mắt đó mà khởi hiện. Đó. Đó, cho nên đã thấy có thắc mắc gì là trong sau kinh A Hàm Văn Hệ Nikaya không nói tịnh độ, bây giờ các thầy các ô cửa khuyên vạn sanh tịnh độ, cầu sanh tịnh độ, hết thắc mắc chưa? Nhưng mà nếu mình là bậc thượng căn thượng trí thì cứ nơi cái tự tâm tịnh độ mà tu tập mà hành đạo. Nhân như thì duyên như thì quả như như thế, mà con người ta yếu bởi vì nơi đây còn cả cái ngũ trược, gọi là cái ngũ trược, năm cái điều dơ bẩn quả chứa ngài ta tu không nổi, mà bắt ta phải là ở nơi đây mà tự tánh tịnh độ đi. Tại sao ở nói? Cho nên phải mở ra cho người ta một con đường khác nữa, chỉ cho ta đào lộ khác nữa. Cô hiểu không? Đó. Đó. Cho nên có về mình gọi là vô số cảnh giới. Đấy. Mà trong phẩm vọng có nói đó. Khi mà Đức Phật nhìn cái lưới Đế Châu nơi công trời Đế Thích và thấy từng cái móc như vậy, và Ngài nói vô lượng thế giới do như vọng không, nhất nhất thế giới các bất đồng, biệt gì vô lượng, phải không? Đó. Phật pháp môn trong diệt phục như thế, trong các cái pháp môn Phật giáo cũng như thế, cũng vô lượng như thế. Đó. Bởi vì có người người ta nghe gãy một tay ta ngồi, nhưng mà có người phải cấp sách đi học, mà học một năm chưa ngồi phải 2 năm, 3 năm, 10 năm. Nhưng mà có người bởi vì họ đã quá cái củ chư đức bản, nghĩa là cái công đức thiện căn của họ nhiều đời nó đầy rồi, cho nên chỉ cần là họ về tịnh độ thôi, như đàn chỉ khoản thôi. Nhưng mà có người là mình niệm Phật mà cho le lưỡi mà họ vẫn về. Đâu phải vậy đâu mà nói. Đâu phải nói là niệm Phật là về được đâu. Mà thầy đi hồi niệm biết rồi, phải không? Niệm hoài nhưng mà cứ tới cứ thấy cái mùi, cứ thở thở, cứ ngập ngáp ngáp về đó. Đó. Nhưng mà có đôi người là có như họ gọi là đoan nhiên tỏa thoát thôi. Không đợi chờ niệm nữa. Đó. Cho nên gọi là cái thế giới mà tịnh độ theo bản nguyện, theo cái nguyện, cái tịnh độ có sai biệt, có cao, có thấp, có đốn, có tiền, có cho người này, có cho người kia. Nhưng mà cái từ tâm tịnh độ, từ tánh tịnh độ đó bình đẳng cho hết thảy chư Phật, chúng sinh, trong 3 đời, 10 phương. Nhưng mà quay về được cái đó, bậc thượng căn thượng trí kia, phải không? Đó. Còn mình thì phải được đào tạo huấn luyện hẳn hoi chứ. Đào tạo huấn luyện hẳn hoi mà còn đi nói bày nữa mà. Còn đi lâm bày nữa mà. Nó huống chi là không đào tạo, không huấn luyện mà tự xưng là tỳ kheo, tự xưng tỳ kheo ni, nó loàng chỉ sợ ngầu giữa này biết mấy. Đó. Tỳ kheo mà được bạch tứ yết ma đàng hoàng, tỳ kheo ni được nhị bồ tăng ni tiến hành tác pháp bản bổ yết ma, chánh pháp yết ma đàng hoàng, nghiêm túc đúng giới đúng luật. Như thế mà còn nhiều vị còn trời chê quỷ hờm nữa. Giờ này có cái gì mà không có, gọi là ngũ thú tạp cư địa, nhớ không? Mình tu làm sao mong rằng
có được cái này. Sinh vào ở nơi những cõi nước mà có chánh pháp lưu thông, tăng già thanh tịnh. Tu hành như thế nào để mình luôn luôn gặp được thầy hiền bạn tốt, thiện hữu trí thức? Tu hành như thế nào để mình luôn luôn nỗ lực tinh cần? Đó. Tu hành như thế nào để mình không bị khuyết thiếu các cái phước báo hộ lậu? Trời ơi, nghèo mà đi khất thực thì càng khất thực càng nghèo. Cho nên giàu mới đi khất thực là vậy đấy. Còn nghèo mà đi khất thực là nghèo thiệt rồi, thế chứ coi. Nên nó càng khất thực là càng đói. Cho nên bậc giàu đức hạnh, giàu cái tâm từ bi, giàu cái tâm bình đẳng, giàu cái tâm thương chúng sinh mới đi khất thực để cho chúng sanh gieo trồng phước đức. Đó là cái ý nghĩa khất sĩ của tỳ kheo. Chứ không phải khất sĩ đơn thuần chỉ là cái người nghèo quá đi xin ăn. Cho nên khất sĩ có nghĩa là rất giàu, cực kỳ giàu, không chỉ giàu vật chất mà cực kỳ giàu về phước đức. Ăn mấy không hết, tiêu mấy không hết, cho nên giúp chúng sinh. Còn đây nghèo phước đức cái cỏ đâu mà làm gì mà đi khất thực, đi khất sĩ, dễ mà khất sĩ. Đó. Đó, nhớ chưa? À, cho nên mình sinh về tịnh độ là mình không còn bận rộn lo chuyện ăn uống nữa. Đó, tu thôi. Và để làm chi? Vì bồ đề tâm cầu sanh tịnh độ. Vì cái tâm bồ đề mà cầu sanh tịnh độ. Bên mình chứa ngại nhiều quá, bởi vì nắm sự dơ bẩn của thế gian nên nó đầy dậy. Mà cái tâm bồ đề của mình yếu ớt quá cho nên nó dễ bị thối trục, bị thối lui. Còn nếu mình vững vàng thôi, kiên cố bất động thôi. Cho nên sáng mai mình sẽ học tiếp. Hấp dẫn phải không? Bồ Tát thừa thực hấp dẫn. Xin nghỉ.